bất chấp mục đích cao quý của ta, bởi vì vẫn nuôi dạy con theo cách ta từng được dưỡng dục. Dấu ấn ấu thơ của ta vẫn tái hiện trên con. Tôi xin lấy ví dụ minh họa bằng trường hợp của một người mẹ và con gái mà tôi tư vấn. Jessica vẫn luôn là một học sinh ngoan và là đứa con lý tưởng cho đến năm 14 tuổi. Trong 2 năm tiếp theo, cô bé trở thành cơn ác mộng của mẹ, nói dối, trộm cắp, đi vũ trường và hút thuốc. Cô bé trở nên thô lỗ, chống đối và thậm chí bạo lực. Anh gia thấy bất an khi ở cạnh đứa con có tâm trạng thay đổi theo từng phút, không kiềm chế được cảm xúc. Cô nổi cơn thịnh nộ, la hét, chửi bới, thóa mạ con bằng những lời độc địa nhất. An gia hiểu hành vi của Jessica không đến mức phải chịu cơn bùng nổ như thế, nhưng cô không thể kiềm chế được cơn giận và cũng không hiểu nó từ đâu đến. Vì nghĩ rằng mình kém cỏi, bạc nhược, cô không thể mang lại cho Jessica sự kết nối mà cô bé cần có. Chuyện gì đến cũng phải đến. Jessica thú nhận với tư vấn viên ở trường rằng cô bé bắt đầu tự vạch tay mình. Khi phát hiện ra, An gia cầu cứu tôi giúp đỡ, cứ như là tôi lại trở về 5-6 tuổi. Cô chia sẻ, khi bị con hét vào mặt, tôi cảm thấy hệt nhưng khi bị mẹ la hồi bé, khi bị con đóng sầm cửa và bị cách ly khỏi thế giới của con, tôi cảm thấy như mình bị phạt vì làm điều gì đó sai. Điều khác biệt là hồi xưa tôi không thể phản kháng với bố mẹ, còn giờ thì tôi không thể ngừng chửi mắng. Mỗi lần con làm tôi có cảm giác giống như khi bố mẹ đã gây ra cho tôi. Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ và tôi thấy mình phát điên. Cách duy nhất để giải mã tiềm thức mà con gái của An gia đã khấy động lên là xem xét lại quá khứ, đặc biệt là gia đình nơi cô đã lớn lên. Bố của An gia tính tình lạnh lùng, khô khan, khiến cô luôn thèm khát tình cảm. Mẹ cô chẳng bao giờ ở bên. An gia giải thích, kể cả khi ở bên mẹ cô vẫn có cảm giác như mà không ở đó. Dù mới chỉ 7 đến 8 tuổi, tôi đã bắt đầu biết cô đơn, sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ đến nỗi An gia quyết định tự tạo cho mình một nhân cách mới. Tôi quyết định sẽ cư xử hệt như mẹ, để bố yêu tôi nhiều hơn yêu mẹ. Đặc điểm nổi bật nhất của mẹ An gia là bà luôn ngăn nắp, ăn vận đẹp đẽ. Chỉ sau một đêm tôi đã lột xác từ cô gái thành một người đàn bà trưởng thành. An gia nhớ lại, tôi tập thể dục điên cuồng và lao vào học hành xuất sắc. Thật chẳng may, cho dù cố gắng đến đâu, An gia cũng không xứng đáng đối với người cha già khó tính. Một sự cố đặc biệt đến đã tạo ra bước ngoặt đời cô. Theo lời kể của An gia, tôi nhớ một hôm bố nổi giận vì tôi không ngồi yên khi làm bài tập về nhà, vốn bản tính lầm lì. Ông chẳng nói chẳng rằng lôi tôi ra góc nhà, bắt tôi quỳ gối trên sàn và giơ hai tay lên trời. Tôi đã quỳ và giơ tay như thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, bố chẳng thèm nói một lời nào, mẹ cũng không dám hé răng, không ai ngó ngàng đến tôi. Tôi nghĩ cảm giác bị lờ đi còn đau đớn hơn cả hình phạt. Tôi khóc lóc van xin tha thứ nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa. Sau 2 giờ đồng hồ, bố mới cho phép tôi đứng dậy để học bài. Kể từ ngày hôm đó, tôi thề sẽ không bao giờ để gặp rắc rối nữa. Tôi nén buồn bực vào lòng và trốn sâu chứa nhiều tầng hờn tủi. An gia đã huấn luyện Jessica thành robot của riêng mình, hệt như hồi cô học cách trở thành đứa con hoàn hảo, vô cảm, ngoan ngoãn, dễ bảo và chỉnh chu. Tuy nhiên, với cá tính hoàn toàn khác biệt, Jessica chỉ vâng lời mẹ khi còn bé. Khi đến tuổi dậy thì, cô bé lập tức nổi loạn, quả lắc cảm xúc chẳng biết đâu là điểm cân bằng bây giờ bị kéo chặt sang một bên. Jessica càng nổi loạn bao nhiêu, An gia càng khắt khe bấy nhiêu. Cuối cùng, Jessica sụp đổ, và việc rạch tay diễn ra. Nhìn vào hành vi của con, An gia chỉ thấy những vết thương của mình ngày xưa, được gây ra bởi sự nóng giận, chối bỏ và khinh.